quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của Sứ Đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 12 với đề tài Ngươi phải sinh lại. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 1 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 1 đến câu 21 để theo dõi. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Quý thính giả vừa nghe phần Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 1 đến câu 21. Trong bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng, ngươi phải sinh lại. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. theo ý bạn, ông Nicodem đến gặp Chúa Giêsu với mục đích gì? Câu hỏi thứ hai. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy nhu cầu của ông là gì? Câu hỏi thứ ba. Điểm tương đồng giữa hoạt động của gió và của Chúa Thánh Linh là gì? Câu hỏi thứ bốn. Trong câu 9, chữ điều đó mà ông Nicodem nói đến là gì? Câu hỏi thứ năm. Tại sao ông Nicodem không hiểu được những điều Chúa Giêsu nói? Câu hỏi thứ sáu. Xin đọc thêm Dân Số Ký chương 21 câu 4 đến câu 9 và cho biết điểm tương đồng giữa chuyện con rắn bị treo trên cây sào và việc Chúa Giêsu sẽ bị treo trên thập tự giá. Câu hỏi thứ bảy. Bạn hiểu chữ đoán xét trong các câu 17 đến 19 như thế nào? Và câu hỏi thứ 8. Tại sao người làm ác lại ghét ánh sáng? Nicodem là một nhân vật đặc biệt trong Kinh Thánh Tân Ước. Tên của ông chỉ được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng 3 lần, chương 7 câu 50 và 51, chương 19 câu 39. Ông được mô tả là một người trong những kẻ cai trị dân Giuđa. Đây là danh từ dùng để chỉ các hội viên của Hội đồng Tôn giáo tối cao, vẫn thường được gọi là Tòa Công Luận. Vì sao ông lại đến nói chuyện với Chúa trong ban đêm như vậy? Có vẻ như địa vị của ông trong tòa công luận không cho phép ông công khai tìm hiểu Chúa Cứu Thế Giêsu mà lúc bấy giờ đang bị giới cầm quyền Do Thái ghen ghét. Câu đầu tiên ông thưa với Chúa cho thấy nơi ông có lòng khâm phục và ý thức về tính cách thiên thượng của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu thấy rõ nhu cầu thật sự của ông. Chúa biết ông cần được sinh lại, tức là cần được biến đổi hoàn toàn, cần được trở nên một người mới. Ông Nicodem đã không hiểu được ý nghĩa của câu nói về sự sinh lại. Ông chỉ nghĩ đến việc sinh ra về thân xác, nhưng Chúa Giêsu cho thấy đó là vấn đề của tâm linh. Chúa nói về việc sinh ra bằng nước và Thánh Linh. Để hiểu được những chữ nước và Thánh Linh, chúng ta cần đọc lại chương 1 câu 33. Trong câu này, ông Giăng cho thấy điểm khác biệt giữa ông và Chúa Giêsu. Ông Giăng làm lễ báp têm bằng nước, Chúa Giêsu làm lễ báp têm bằng Đức Thánh Linh. Lễ báp têm bằng nước của ông Giăng mang ý nghĩa ăn năn. Theo Phúc Âm Mác chương 1 câu 4, Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Báp têm bằng Đức Thánh Linh nói về sức mạnh thanh tẩy và tái tạo. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 11, ông Giăng báp tít nói: Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Nhờ nước và Thánh Linh mà sinh là nếp sống đổi mới thật sự qua thái độ ăn năn, minh chứng bằng lễ báp têm và để cho sức mạnh của Chúa Thánh Linh hành động. Điểm giống nhau giữa hoạt động của gió và Thánh Linh là chúng ta không biết gió và Thánh Linh hoạt động ra sao, nhưng thấy được kết quả rõ ràng. Trong nguyên văn, chữ gió và Thánh Linh là cùng một chữ, pneuma. Bài học về sinh lại thật đơn giản, nhưng cũng thật căn bản. Nếu chúng ta chưa được Chúa tái tạo và biến đổi chúng ta trở nên một người mới, thì chúng ta sẽ không thể nào thừa hưởng nước trời. Chúng ta được sinh lại khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và để cho Chúa Thánh Linh hành động trong đời sống của mình. Từ đó trở đi, Ngài sẽ tiếp tục làm việc và chúng ta thấy được những kết quả do quyền năng tái tạo của Chúa đem lại. Điều ông Nicodem không hiểu được là công việc của Chúa Thánh Linh lại được đem so sánh với hoạt động của gió trong câu 8. Chúa Giê-xu đã trách ông là người thuộc giới lãnh đạo tinh thần của người Do Thái thời đó, mà là không hiểu những việc đơn giản như vậy. Sở dĩ ông Nicodem cũng như giới lãnh đạo tôn giáo thời đó không hiểu được những lời Chúa Giê-xu nói vì họ không nhận lời chứng của Chúa. Chúa Giê-xu dùng chữ chúng ta, hay nói đúng hơn là chữ chúng tôi trong câu thứ 11, là để đối chiếu với giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Chúa và những người của Ngài như Giăng Báp-tít nói và làm chứng những gì Ngài đã biết và thấy, nhưng những người thời đó không tiếp nhận nên đã không hiểu được. Việc thuộc về đất trong câu 12 là sự sinh lại Chúa đã nói đến trước đó, còn những việc thuộc về trời là những giáo lý khác cao siêu, huyền nhiệm hơn. Câu 13 cho thấy Chúa Giê-xu là đấng duy nhất từ trời đến. Ngài thông biết tất cả những điều thuộc về trời, trong khi không có một người phàm nào biết được những điều đó. Chúa Giê-xu là đấng cao cả từ trời đến, nhưng bằng lòng chịu treo trên cây gỗ để chết thế cho nhân loại. Điểm tương đồng Chúa Giê-xu muốn nói khi so sánh giữa câu chuyện con rắn đồng bị treo lên ngày xưa và chính Chúa là thái độ tin cậy. Ngày xưa con dân Chúa với đức tin đã nhìn lên con rắn bằng đồng thì được sống. Ngày nay, ai tin nhận Chúa cũng được sống như vậy. Thành ngữ sự sống đời đời trong hai câu 15 và 16 không những chỉ nói đến tính cách trường cửu của đời sống, nhưng còn nhấn mạnh đến chất lượng của sự sống đó nữa. Đó là sự sống bất diệt, có giá trị lâu bền. Phần từ câu 17 đến câu 21 có thể là những lời nói của Chúa Giê-xu nói tiếp theo những gì Ngài đã nói ở trên, nhưng cũng có thể là những lời giải thích thêm của sứ đồ Giăng. Các câu này cho thấy mục đích Chúa Giê-xu đến trần gian là để cứu nhân loại. Chúa đến không phải để định tội, nhưng để cứu rỗi. Tuy nhiên, những ai khước từ Chúa thì đã đương nhiên bị định tội rồi, vì họ đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Lý do người ta lựa chọn bóng tối là bởi vì việc làm của họ xấu xa. Hai câu 20 và 21 cho chúng ta thấy sự thật về đời sống. Sự thật đó là người làm điều xấu thì sợ sự sáng, còn người làm điều phải luôn luôn hướng về ánh sáng. Buổi tối hôm ấy, sau khi gặp gỡ Chúa Giê-xu, Nicodem đã có dịp đối diện với chính mình, với nhu cầu tâm linh cần được biến cải, cần được đổi mới. Qua cuộc đối thoại, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đưa ông đối diện với thách thức tin hay không tin con Đức Chúa Trời, là đấng yêu thương nhân loại. Đức Chúa Trời đã ban con duy nhất của Ngài đến thế gian, không phải để kết tội họ, nhưng để ban tặng cho họ ơn cứu rỗi. Ngài là sự sáng, đã đến để thế nhân biết con đường trở về cùng Cha Thiên Thượng của mình. Nhưng họ phải quyết định từ bỏ con đường tối tăm của mình để tiếp nhận đạo hay tiếp nhận con đường của sự sáng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế. Chúa nói, ai tin con Đức Chúa Trời sẽ không bị kết tội. Ai không tin đã bị kết tội rồi vì không tin nhận con một của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý thính giả, sau nhiều lần được nghe phúc âm của Chúa rao giảng trong các chương trình phát thanh này, quý thính giả có muốn tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa không? Chúng tôi kính mời quý vị tin nhận Chúa ngay hôm nay để được Chúa tha thứ tội, được Chúa ban ơn tái sinh và được kinh nghiệm nếp sống mới, phước hạnh trong đời này cũng như trong cõi vĩnh phúc đời đời. Để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng thưa với Chúa những lời cầu nguyện đơn thành sau đây. Kính lạy Chúa, con biết con là tội nhân, cần ơn cứu rỗi của Chúa. Con xin tin nhận Chúa làm đấng cứu chuộc con. Xin ban ơn đổi mới, tái sinh cho con, để con được kinh nghiệm nếp sống mới trong Chúa. Xin cho con được đổi mới hoàn toàn trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, để đời sống con đem lại kết quả tốt đẹp cho Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 13 với đề tài Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.